chương trình giảm nghèo về thông tin.
Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Quảng Trị phấn đấu hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3.152 hộ nghèo. Quảng Trị thực hiện hiệu quả nghị định về tín dụng với người nghèo. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng là bài viết bí quyết chăm sóc chanh leo hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục tin tức cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, triển khai vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả quan trọng, góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo số lượng điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, tỉnh Quảng Trị vẫn còn 18.904 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,55% trên tổng số hộ dân toàn tỉnh, và 10.133 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,65%. Tỉnh kêu gọi, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, người lao động, các tổ chức cá nhân, chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, con em Quảng Trị ở mọi miền Tổ quốc, các doanh nghiệp, dân nhân, các tổ chức, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, ủng hộ quỹ vì người nghèo nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và góp phần xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển. Đây là việc làm đầy trách nhiệm, ý nghĩa và nhân văn. Cùng với những nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai, dịch bệnh, giai đoạn 2020-2021, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã huy động được hơn 91 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.194 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 807 hộ nghèo, trao học bổng cho 2.631 em học sinh nghèo, khám chữa bệnh cho 1.063 người nghèo. Trong năm 2022, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo các cấp đã vận động và hỗ trợ xây dựng mới 478 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 148 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá gần 34 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Quảng Trị không ngừng tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, huy động được các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các chương trình tín dụng được mở rộng từ hai chương trình tín dụng ban đầu. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Quảng Trị trên địa bàn tỉnh đã có 17 chương trình được triển khai và thực hiện phục vụ các đối tượng và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và an sinh tại 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Chi nhánh đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn thuận lợi, kịp thời. Có hơn 66,5 nghìn lượt hộ nhờ vay vốn chính sách phát triển kinh tế mà vượt nghèo, thu hút tạo việc làm cho gần 33.000 lao động, gần 87.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí, mua sắm dụng cụ học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo hơn 109.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6.302 căn nhà cho hộ nghèo, 757 căn nhà ở xã hội. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 1,5 đến 2%, bảo đảm việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: hộ cận nghèo có được hỗ trợ tiền điện không? Giải đáp: hỗ trợ tiền điện theo quy định tại thông tư số 190/2014 được áp dụng với các đối tượng sau. Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại quyết định số 09/2011. Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại quyết định số 60/2014, không thuộc diện hộ nghèo phía trên. Câu hỏi: mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng mà gia đình hộ nghèo và hộ chính sách có thể nhận được là bao nhiêu? Giải đáp: theo Điều 2 Thông tư số 190/2014, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ và thời gian thực hiện như sau. Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng một hộ một tháng. Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 tăng, giảm so với hiện hành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 đã điều chỉnh. Phương thức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, theo quy định tại quyết định số 28/2014 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, mức giá sinh hoạt bậc 1 là 1.678 đồng 1 kWh. Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương số lượng điện thực tế sử dụng tối đa không quá 30 kWh một hộ một tháng, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới, mức hỗ trợ tối đa không quá 30 kWh một hộ một tháng, tính theo mức giá điện bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Theo đó, sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội bằng tiền, chi trả đến hộ gia đình theo từng quý với mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt 126.000 đồng một hộ một quý, tức 42.000 đồng một hộ một tháng nhân 3 tháng. Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Tài chính sẽ thông báo mức hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội để Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, so với các xã thị trấn trong huyện Hướng Hóa, xã Hướng Phùng là địa phương phát triển diện tích chanh leo khá lớn với 80 hectare, trồng tập trung chủ yếu tại các thôn Đài Độ, Cheng, Phùng Lâm, Cợp, Mã Lai Pun. Mặc dù là cây trồng mới, nhưng hiện nay cây chanh leo đã và đang được nhiều hộ nông dân ở các xã thị trấn của huyện Hướng Hóa trồng, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, cây chanh leo tại Quảng Trị hiện chưa có một quy trình trồng cụ thể hay nghiên cứu nào về phòng trừ dịch hại. Vì vậy, để giúp người dân hiểu rõ cách thức trồng cây chanh leo đem lại hiệu quả cao nhưng lại phòng trừ được nguy cơ sâu bệnh, xin mời quý vị và các bạn đến với bài viết Bí quyết chăm sóc chanh leo hiệu quả. Nhắc đến Hướng Hóa, ai cũng biết đây là thủ phủ cà phê của Quảng Trị, nơi có cà phê Arabica đặc sản Khe Sanh được xuất khẩu sang những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Khoảng 10 năm nay, giá cà phê tụt dốc không phanh. những vườn cà phê bị bỏ bằng, lão hóa, nhiễm bệnh, giảm năng suất. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của công ty cổ phần Nafood Tây Bắc về giống, phân bón và ký kết bao tiêu sản phẩm, những vườn chanh leo cử thể mọc lên, trĩu quả, hứa hẹn đem đến bình minh mới cho người dân Hướng Hóa. Bên cạnh việc đem lại hiệu quả kinh tế cao, đây lại là loài cây mẫn cảm với thời tiết và sâu bệnh, không phải là cây dễ trồng. Vì vậy, khi các vườn chanh leo xuất hiện bệnh hại, người dân và chính quyền và ngành nông nghiệp đều lúng túng. Vậy, bí quyết chăm sóc chanh leo để đạt hiệu quả gồm những gì? Thứ nhất, điều kiện sống phù hợp. Chanh leo là loài cây thân leo phát triển tốt nhất trong điều kiện thời tiết nhiệt độ từ 16 đến 30 độ C. Là loài cây trồng không kén đất, nhưng tốt nhất nên chọn đất trồng thoát nước tốt, không ngập úng, độ pH đất từ 5,5 đến 6. Cây chanh leo cần độ ẩm cao, vì vậy cần cung cấp đủ nước, đặc biệt trong mùa khô. Khi được cung cấp đủ nước, cây đâm chồi, nở hoa và cho trái liên tục. Cây chanh leo không chịu được thời tiết sương muối. Thứ hai, trước khi trồng cần xử lý, sát khuẩn đất vườn để tiêu diệt các loài nấm bệnh trong đất, tạo môi trường sống sạch bệnh cho cây chanh leo. Chuẩn bị hố trồng, kích thước hố, rộng 80cm, sâu 30cm. Trước khi trồng, rải vôi khắp đất vườn với lượng 0,5kg một cây và tưới ẩm. Sử dụng từ 10 đến 20kg phân chuồng ủ hoai mục và 1kg phân vi sinh azotobacterin để bón lót. Tưới nước giữ ẩm, sau 20 ngày mới xuống giống. Thứ ba, chăm sóc bón phân cho chanh leo. Bón phân cung cấp dinh dưỡng cho cây là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, bón đúng lượng phân bón cho cây theo từng giai đoạn giúp cây hấp thụ tốt dinh dưỡng, sử dụng tốt phát triển. Thời kỳ cây có 3 lá đọt, thời điểm này bà con bổ sung thêm 0,2 đến 0,3kg phân vi sinh azotobacterin một gốc giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển. Khi cây chanh leo phát triển lên đầu dàn, bà con tiếp tục bổ sung 0,4 đến 0,5kg phân vi sinh azotobacterin gốc. Thời kỳ kinh doanh, khi chanh leo bước vào thời kỳ kinh doanh, cây cần nhiều chất dinh dưỡng để nuôi leo. Cây sung mãn mới cho nhiều quả, hoa. Thời kỳ này, bà con bón 2kg đến 4kg phân bón vi sinh azotobacterin một gốc một tháng. Thứ tư, làm dàn cho cây chanh leo. Để cây chanh leo phát triển thì điều kiện đầu tiên là cần cỏ dàn để cho thân cây có chỗ dựa và ra hoa, đầu quả. Bà con có thể dùng các cọc gỗ, cọc bê tông để làm dàn và sử dụng các leo thép để tạo độ chắc chắn cho dàn. Bước cuối cùng, để vườn chanh leo luôn phát triển tốt, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý. Làm dàn chanh thưa, không rầm rạp để cây hấp thu tốt ánh nắng mặt trời. Trên mỗi leo thép, chỉ đi từ 2 đến 3 leo chanh leo để tạo sự thông thoáng, tránh được các bệnh trên cây. Để cỏ trong vườn chanh leo, che phủ mặt đất, giữ độ ẩm và tạo sự thông thoáng cho vườn. Nhổ cỏ ở gần gốc, chỉ nhổ bằng tay, không dùng cuốc sấy cỏ vì sẽ làm đứt phần rễ của cây. Dùng viên lông nào bỏ dưới gốc để tránh sâu bệnh hoặc treo lên thân cây để đuổi ruồi vàng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.